Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 19 tháng 2 năm 2018, và đồng thời cũng là ngày President Day. Và từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas. Chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới rồi anh Quang Hưng ơi, mặc dù không khí Tết vẫn còn đâu đó đó.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Chị Thu Nga có còn hang out về gọi là cái gì nhỉ?
Hangover
trong cái dịp Tết vừa qua chưa?
Vâng, đúng như vậy, hangover. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Chính Quang Hưng mới là hangover đó. Không có nhớ là mình cảm thấy cái cảm giác mà lâng lâng như thế nào. Nhưng mà chắc chắn là tất cả mọi người đều còn hết, tại vì mới có mùng 4 thôi. Còn mùng là còn Tết. Hết mùng cả tháng rồi mà nhìn vào cái schedule đó, hết mùng cả tháng cũng vẫn còn ăn Tết như thường. Và cái đó là cái điều mà rất là kỳ diệu của cái Tết nguyên đán của Việt Nam. Ăn Tết trước, ăn Tết sau, nghĩa là ăn Tết dài dài. Và ngày hôm nay là ngày Tết, ngày mùng 4 Tết. thì trời rất là ướt át ở tại Dallas Fort Worth, và ướt át như vậy nó kéo dài tới cả tuần rục lan qua tới tuần sau, trong khi cái nhiệt độ nó lên cao ấm áp hơn và bắt đầu chúng ta có mưa xuân và cũng như là thunderstorm, sấm sét, đó là cái điều nó dĩ nhiên nó xảy ra ở tại Texas trong cái mùa xuân. Ngày hôm nay cao nhất là 72 và buổi tối là 66. Xác suất mưa lên đến 50% và gió thổi cũng khá mạnh là 17 dặm một giờ. Ngày mai không có xê xích mấy và ngày mai cũng có thể có sấm sét ở một vài nơi. 69 độ ban ngày và ban đêm là 42 độ. Ngày mai xác suất mưa cao hơn 90% và gió thổi cũng mạnh như thế. Nhưng mà tới ngày thứ tư đột ngột rớt xuống chỉ còn có 46-39 và mưa là 80%. Ngày thứ năm tiếp tục lạnh lạnh, 53-48 và mưa 100%. Khí hậu này đó, nó rất là thất thường vì trước khi mà đi sang mùa xuân thì ông trời ông phải ngủng ngẳng một chút xíu, phải ông Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. À, người ta nói rằng là tháng Giêng là tháng ăn chơi thì đúng là không có phải là chỉ có 3 ngày Tết ở Việt Nam, thì thật ra thì cũng còn rất là nhiều những sinh hoạt khác và bên đây cũng như vậy thôi. Thời tiết thì phải nói rằng là cuối tuần vừa qua thì rất là đẹp, không có mưa, nhiệt độ cũng rất là dễ chịu. Mà ngày hôm nay thì có 10% cơ hội mưa, không có cao, tuy nhiên thì trời cũng tương đối khá là âm u cho ngày thứ hai đầu tuần. Lúc này bên ngoài là 69 và lên cao vào ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 79. Gió theo hướng đông nam từ 15 tới 25 dặm một giờ. Buổi tối xuống thấp là 67 và qua ngày mai thì lên tới 80% cơ hội mưa và nhiệt độ thì cũng hơi mát hơn một chút, cao nhất là 75 và buổi tối xuống thấp là 66-67. Và qua hai ngày thứ tư và ngày thứ năm thì nhìn vào đây là từ 80-90 và thậm chí có những nơi là 100% cơ hội mưa. Và sẽ là những ngày rất là ướt át cho thành phố Houston, cao nhất là vào khoảng 78 và buổi tối xuống thấp là 62.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết các giới chức lãnh đạo doanh gia ở khu vực biên giới của tiểu bang Texas với Mỹ Tây Cơ đang lo ngại khi mà gần đây Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gia tăng mức độ cảnh báo đối với tiểu bang của Mỹ Tây Cơ là Tamaulipas thành là không được du lịch. Và điều đó khiến cho các du khách sợ hãi cũng như là ảnh hưởng đến sự gia tăng kinh tế của khu vực này. Thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết các giới chức của NASA đã phát hiện ra rằng là những người lái phi thuyền trẻ tuổi thường sẽ quán xuyến công việc này tốt hơn khi mà họ đáp ứng được các đòi hỏi từ các trạm điều hành ở không gian. Và theo đó thì bởi vì việc phải giám sát 24/7 đối với tất cả các hoạt động và 365 ngày trong một năm, nên vì thế những người trẻ thường là sẽ có đủ sức khỏe cũng như là cái độ tập trung cao hơn. Một buổi triển lãm dành cho các bậc cha mẹ để mà thứ nhất rằng là tôn vinh cô Sandra Bland, người mà đã bị thiệt mạng sau khi bị một cảnh sát viên da trắng chặn lại và đã thiệt mạng trong một nhà tù. Thì một buổi triển lãm đã tôn vinh cô này cũng như rằng là cho các bậc cha mẹ là người Mỹ gốc châu Phi có cách để mà chỉ dạy cho con cái của mình để có thể phản ứng lại trước những đòi hỏi của các giới chức thực thi công lực. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng thì nói về một chủ nhân của một tiệm sửa xe ở Humble, thì anh này có đam mê với những chiếc xe có thể nói rằng là biểu tượng của những năm 1985, đó là chiếc DeLorean. Thì bây giờ anh đang có những cái nỗ lực để mà khôi phục lại chiếc DMC 12 vốn được xem như là tồn tại vĩnh cửu cho những người yêu thích xe cổ từ những năm 1985. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, chiến trắng nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về 5 điều mà các cư dân ở thành phố Dallas lo lắng cũng như là không có quan tâm nhiều. Thứ nhất là thành phố Dallas là một cái nơi rất tốt để mà sinh sống, đặc biệt là đối với lại giới trẻ có bằng cấp. Giống như là trường hợp của cô Kathleen Dreyer. Cô cho rằng thành phố Dallas là một cái nơi có sinh hoạt kinh tế vừa túi tiền và có rất là nhiều công việc. Trong khi đó thì có sự liên hệ với nhau đối với lại các giới trẻ có bằng cấp tại thành phố Dallas. Bản tin chính ngày hôm nay nói về cái chính sách về việc Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức thì những người xin tị nạn đến từ các quốc gia Hồi giáo đã giảm thiểu một cách đáng kể. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và Tổng thống Donald Trump bắt đầu cuối tuần vừa qua tin tưởng rằng chuyện tốt sẽ đến với ông. Về cái vụ buộc tội 13 người Nga có liên quan đến vụ can thiệp trong cuộc bầu cử năm 2016 đã không có cáo buộc Tổng thống cũng như là bất cứ ai xung quanh ông đã làm những điều sai trái có liên hệ với lại nước Nga hay không. Và cuối cùng một điều mà ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã không có làm trong cái lúc mà ông hiện nay đang vận động tranh cử cho nhiệm kỳ thứ nhì mà ông đã từng làm khi mà ông đã đang vận động để tranh cử Tổng thống. Đó là việc ông Cruz hiện nay có muốn chơi cái trò liên hệ chặt chẽ với là Tổng thống Trump, trong khi đó thì các thành viên khác thuộc Đảng Cộng Hòa thì lại muốn giữ kẽ, không có muốn liên hệ trực tiếp với lại Tổng thống Donald Trump trong cái lúc tranh cử Tổng thống. Đó là những bản tin được đăng chi trắng nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin nói về việc là các cái lãnh đạo của những doanh nghiệp ở khu vực biên giới của Texas và Mỹ Tây Cơ thì nói rằng họ lo ngại về những cảnh báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về cái tình trạng là không nên đi lại đến cái tiểu bang tên là Tamaulipas ở Mỹ Tây Cơ. Và với cái những cảnh báo này thì có thể làm cho những cái nhà đầu tư cũng như là những cái du khách mà có ý định sang du lịch tại Mỹ Tây Cơ thì có thể sẽ phải suy nghĩ lại, cũng như là có thể ảnh hưởng đến mức độ tăng trưởng kinh tế của khu vực này. Thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gần đây đã thay đổi những cái mức độ rủi ro của những thành phố và tiểu bang khi mà đi du lịch sang cái quốc gia hàng xóm là Mỹ Tây Cơ. Và tiểu bang Tamaulipas đã được xếp hạng cao nhất là nơi mà không nên đến. Và cái mức độ nguy hiểm của nó cũng tương tự như là các quốc gia như Syria, Iraq và Afghanistan. Và cái trong đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng là tội phạm bạo lực như là giết người, cướp có võ trang, cướp tài sản, bắt cóc, tống tiền và hành hung tình dục là những cái điều phổ biến nhất tại tiểu bang này. Theo cái số liệu thống kê của Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ Tây Cơ thì các cái vụ giết người cố ý đã tăng ở tiểu bang Tamaulipas lên 24,5% vào năm ngoái, tức là tăng từ 615 vụ lên tới 804 vụ. Và các cái vụ vi phạm liên quan đến việc tống tiền và cướp xe đã tăng lên khoảng 40%. Thành phố Reynosa là thành phố lớn nhất của tiểu bang Tamaulipas và nằm ngang sông từ khu vực Mass Islands đã trở thành cái mối quan tâm đặc biệt đối với những cái nhà chức trách an ninh của Mỹ Tây Cơ, bởi vì nơi đây thì có hoạt động của các tổ chức ma túy gần như mỗi ngày tại tiểu bang này. Trong khi đó thì ông Kate Parkrise là chủ tịch và là giám đốc điều hành của tập đoàn phát triển kinh tế khu vực Mass Islands cho biết rằng là những cái lo ngại của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ảnh hưởng rất là lớn đến cái sự phát triển của cái tập đoàn kinh tế của ông. Và nói rằng là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng là toàn khu vực Mark Allen thì nằm trong cái nơi nguy hiểm, nhưng thật ra thì không phải tất cả mọi nơi đều nằm trong khu vực này. Và điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự hoạt động kinh tế của công ty. Ngoài ra thì các công ty khác tại biên giới của Mỹ Tây Cơ và Texas từ lâu cũng đã có những cái sự cố gắng để điều chỉnh chống lại cuộc chiến tranh kéo dài của việc sử dụng chất cấm, cũng như là thuốc phiện đang lan rộng qua biên giới. Và cho đến nay thì vẫn có khoảng 92 triệu Mỹ Kim, cái tiền xuất cảng hàng hóa từ Texas sang Mỹ Tây Cơ hàng năm. Và đây được xem như là một trong những cái sự phát triển lớn của tiểu bang Texas. Pablo Pinto là người điều hành của Trung tâm Chính sách Công tại Đại học Houston, thì nói rằng là việc đánh giá những rủi ro tại tiểu bang Tamaulipas của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể sẽ làm mất đi cơ hội đối với những ngành sản xuất đang phát triển mạnh tại đây. Giống như là việc mà những cái nhà máy của Hoa Kỳ đặt tại phía nam Rio Grande và hiện thì đang vẫn gặp rất là nhiều khó khăn. Và cần phải nói thêm rằng là Tamaulipas là nơi mà có các loại cây như là Maquiladoras, tức là những cái loại thực vật, và các ngành công nghiệp khác được cho là ảnh hưởng nặng lớn đến nền kinh tế Bắc Mỹ. Và những cái tác động của Bộ Ngoại giao trong thời gian ngắn hạn thì có thể ít quan trọng, nhưng về lâu về dài thì nó có thể ảnh hưởng đặc biệt đến các quyết định đầu tư và kinh doanh trong tương lai của các công ty Hoa Kỳ và thậm chí là những công ty lớn của Mỹ Tây Cơ vào khu vực này. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, mùa bầu cử tới rồi, có thể là không có thời gian nào tốt hơn cho đảng Dân Chủ lấy được chiếc ghế của Congressional District số 6. Thì cái đề tài nó như vậy. Và năm ngoái, trong khi mà dân biểu kỳ cựu Hoa Kỳ ông Joe Biden tuyên bố là ông không ra tái ứng cử nữa sau khi ông đã bị đốt cháy vì hình ảnh khỏa thân ông chia sẻ online và những cái message riêng tư của ông có vẻ kêu gọi tính dục mà ông đã gửi cho người đồng sự và những nguyên nhân khác có thể là nguyên nhân đưa đến quyết định của ông. Người đảng Cộng hòa là Ruby Faye Woodridge, Jenna Lynn Sanchez, Levo Shockey, John W. Duncan và Justin Snyder sẽ ra tranh cử trong kỳ bầu cử sớm ngày 6 tháng 3 và hy vọng đảng được đề cử. Và mặc dù sự tranh đua có vẻ cũng gay cấn, nhưng mà những nhà chính trị đang chú ý theo dõi. Nói là cửa để ngõ như vậy làm cho có một cái chao đảo lớn trong bầu cử giữa mùa. Và cái điều này cũng có thể giúp cho đảng Dân Chủ có cơ hội và sự việc đi theo hướng thuận lợi cho họ. Tuy nhiên, nơi đây nếu mà đảng Cộng hòa cố gắng tích cực thì cũng khó cho đảng Dân Chủ vì đây là khu vực nghiêng về Cộng hòa. District 6 bao gồm nhiều khu vực phía đông và tây nam của Fort Worth, phần lớn là của Arlington và Mansfield và tất cả của Ellis và Navarro Counties. Và người thắng của phe Dân Chủ phải đối mặt với người thắng cuộc trong kỳ bầu cử sơ bộ. Và trong cuộc đua thì có 11 ứng cử viên. Và bầu cử sớm cho bầu cử sơ bộ bắt đầu từ ngày mai thứ ba cho tới ngày 2 tháng 3. Và đúng vậy, ngày thứ ba này nhiều người sẽ đi đến phòng phiếu ngay trong ngày đầu tiên cho cuộc bỏ phiếu sơ bộ lần thứ nhất của quốc gia. Và cuộc đua cấp tiểu bang từ nghị sĩ dân biểu của cả Thượng viện và Hạ viện cho tới vị trí của những nhà lập luật của Texas tới những cái chức vụ địa phương. Và bỏ phiếu sớm rất tiện lợi cho những người phải bận rộn với công việc của người ta. Và người ta có thể bầu ở trong khu vực họ cư ngụ và ghi danh. Early voting cho cuộc bầu cử sơ bộ của ngày 6 tháng 3 bắt đầu, nhắc lại là ngày thứ 3, tức là ngày mai, cho tới ngày 2 tháng 3. Và số người ghi danh đi bầu ở Texas đã là 15.2 triệu. Chỉ có riêng cái vùng Tarrant County đã là 1.1 triệu rồi. Và nếu mà tất cả mọi người đi bầu thì cuộc bầu cử rất là mạnh mẽ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay có một bản tin liên quan đến một cuộc triển lãm dành cho những bậc cha mẹ mà có con là những bậc cha mẹ là người Mỹ gốc Phi, và đây là cái cuộc triển lãm để chỉ dẫn cho họ cách mà để con cái của mình phải phản ứng ra làm sao khi mà có một cảnh sát viên hoặc là một giới chức thực thi công luật chặn họ lại trong các trường hợp khác nhau. Thì Tưởng cũng xin nhắc lại rằng là vào tháng 7 năm 2015, cô Sandra Bland, khi đó mới có 28 tuổi, đã bị một cảnh sát viên chặn lại để mà kiểm tra về tình trạng giao thông. Sau đó đã có những tranh chấp và cô này bị đưa về nhà tù của quận hạt Waller và sau đó đã bị thiệt mạng. Thì gia đình của cô, đặc biệt là mẹ của cô Sandra Bland, đã được xem như rằng là trải qua một thời gian đen tối. Và bà đã nhiều lần không thiết đến sự sống chết của mình khi mà nghĩ đến người con đã bị thiệt mạng. Thì buổi triển lãm trong ngày hôm qua đã vinh danh người con gái của bà và qua đó giúp bà bớt đi cái sự đau thương. Buổi triển lãm đã được mô tả là một cái nơi để mà các bậc cha mẹ là người Mỹ gốc Phi có thể xem xét từ những cái mức độ khác nhau cũng như đưa ra những cái thảo luận về cách mà con cái của họ phải phản ứng như thế nào khi mà bị các giới chức thực thi công lực và đặc biệt là những người da trắng chặn lại và có những cái sự quấy rối chẳng hạn. Và nhà triển lãm đã tỏ lòng tôn kính đối với cô Sandra Bland. Và cô này thì bị bắt vào tháng 7 năm 2015 và 3 ngày sau đó đã bị thiệt mạng trong một phòng giam của nhà tù quận hạt Waller. Cái chết của cô đã gây ra nhiều sự xáo trộn và các cuộc biểu tình trên cả nước đòi hỏi quyền cũng như là sự sống của người da đen. Và vì thế trên toàn quốc đã mở ra nhiều cuộc đối thoại khác nhau về vấn đề này. Và cách để mà cho những cảnh sát người da trắng phải biết cách đối xử như thế nào đối với những người Mỹ gốc Phi. Gia đình của cô Sandra Bland vào năm 2016 đã điều đình về một vụ kiện làm thiệt mạng của cô và trị giá lên đến 1.9 triệu Mỹ Kim đối với các giới chức của quận hạt Waller và cá nhân của cảnh sát viên Brian Encinia, người mà đã bắt cô Sandra Bland gần trường Berryville A&M, trường cũ của cô. Và sau đó anh này đã bị cho thôi việc bởi cơ quan an toàn công cộng tiểu bang Texas và không thể nào tìm được job nào khác trong trong lĩnh vực thực thi pháp luật bởi vì vụ này. Và vụ cuộc triển lãm trong tuần vừa qua được anh John Guest Jr. là giám đốc điều hành của bảo tàng. Và ông Guest cho biết rằng là ông cuộc triển lãm mô tả nhân cách của cô Bland và thúc đẩy mọi người tham dự mở ra các cuộc thảo luận rộng rãi hơn về nỗi sợ hãi mà một người Mỹ gốc Phi cảm thấy khi họ bị cảnh sát chặn xe lại. Và nó đã được ra mắt vào ngày 3 tháng 2 và dự kiến sẽ kéo dài đến cuối tháng 4. Trong cuộc triển lãm này sẽ đưa ra các hình ảnh cũng như các đoạn video clip về cách mà cảnh sát viên đối xử với những người Mỹ gốc Phi. Và theo anh Guest, bởi vì anh cũng đã từng bị chặn xe lại như vậy và anh hiểu nỗi sợ hãi cũng như rằng là bất an của cô Bland khi mà cô bị cảnh sát quay đèn chặn lại. Cuộc triển lãm gồm 4 phần khác nhau. Thứ nhất là khách hàng, có những người tham dự đó có thể ngồi xem một số tài liệu do tờ The New York Times công bố. Và nơi đây thì các bậc cha mẹ có thể thảo luận về việc chuẩn bị cho các em, con em của người Mỹ gốc Phi của mình, cách đối phó lại với cảnh sát. Sau đó là một khu vực khác được mở ra như là một phòng khách, nơi mà những bức hình của cô Bland được gia đình cung cấp và tại đây được trưng bày. Và có những cái đoạn video để cho những người tham gia có thể thấy được và còn một số hoạt động khác. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas bản tin chính kể về cái câu chuyện của cô Sarah Mohem Salem. Cô là người đầu tiên trong gia đình đến định cư tại thành phố Dallas với tư cách là một người tị nạn gốc Iraq. Chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Donald Trump được bầu Tổng thống, cô mong muốn là sẽ nhận quốc gia này là quê hương thứ hai của mình. Cô nha sĩ 26 tuổi này đầy hy vọng và cũng lo sợ. Tới tháng 12 thì thân phụ của cô là ông Ferris Salem, là một kỹ sư về điện tử, và người em trai nhỏ đã cùng đến để mà đoàn tụ với cô tại thành phố Dallas. Nhưng mà bà mẹ và người em gái cũng là các kỹ sư vẫn còn bị kẹt tại Iraq. Kế hoạch của họ định cư tại Hoa Kỳ đã gặp trở ngại bởi án lệnh của Tổng thống Donald Trump tạm thời sẽ ngưng tái định cư cho những người tị nạn vào Hoa Kỳ. Và sau đó còn gia tăng về những kiểm soát đối với những người tị nạn đến từ các quốc gia chẳng hạn như Iraq. Với chính sách này ảnh hưởng nặng đối với lại những người tị nạn gốc Hồi giáo. Trong 4 tháng đầu tiên của niên khóa này thì 94% giảm cái số lượng những người tái định cư tại Hoa Kỳ đến từ các quốc gia Hồi giáo với tư cách là tị nạn. Đó là theo những cái dữ liệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết như vậy. Trong tháng Giêng năm 2017 thì trong cái lúc mà Tổng thống Trump vừa mới nhậm chức, số lượng những người Hồi giáo đến định cư với cái tỷ lệ 1/2 người như vậy đến Hoa Kỳ ở. Và một năm sau đó thì cái tỷ lệ này xuống chỉ còn có 1/10. Tất cả những cái vụ tái định cư tại Hoa Kỳ đã giảm một cách đáng kể. Nhưng ảnh hưởng nhiều nhất là đối với những người sống tại những quốc gia đa số là người Hồi giáo. Mặc dù là nội chiến cũng như là bạo động vẫn tiếp tục xảy ra tại Syria, Somalia và những nơi khác. Nằm trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất là Iraq. Trong tài khoá này thì có khoảng chưa tới 100 người Iraq là đến tị nạn tại Hoa Kỳ mà thôi trong tháng Giêng. Trong khi đó thì số lượng lên tới 5.000 người đến tị nạn tại Hoa Kỳ trong những cái năm trước đó. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai 19 tháng 2 năm 2018. nhằm vào ngày mùng 4 Tết Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ 30 là chương trình của cộng đồng Dallas. 1 giờ rưỡi là chương trình hải ngoại thi ca. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là chương trình an sinh xã hội và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563. Ngán bánh chưng cho chị Thu Nga.
Cũng hơi rồi đó, là tại vì quá trời là nhiều. Trước thì ăn ít thì mình thấy ngon, khi mà nhiều quá thì thấy hơi ân ớn. Tuy nhiên ân ớn rồi thì chỉ có một chốc lát nào đó thôi, nhưng mà bây giờ thì chiên ăn thì ngon lắm. Và chương trình của SVTN Texas từ thứ Tư cho đến ngày Chủ nhật tuần này thì quý vị sẽ tiếp tục xem những phần tin tức phóng sự trong dịp đầu xuân của chúng ta. Và ngày thứ Sáu thì trở lại với cái chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn Phan Nhật Nam. Và chúng ta ăn Tết, nghĩa là ăn Tết dài, tới tháng 3 cũng vẫn còn phải ăn Tết đó Quang Hưng ạ, không có ngừng
vâng,
đâu.
Đúng như vậy, chưa có ngừng, bánh trưng với lại bánh tét vẫn còn, mức thì vẫn còn đầy, thành ra là chúng ta vẫn còn tiếp tục ăn Tết. Sáng ngày hôm nay là ngày lễ Tổng thống President Day, cho nên là trẻ em, học sinh thì đều được nghỉ, đường xá rất là tốt, không có bị kẹt xe nhiều. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.